Chiếc thuyền bay. Ngày xưa, có một ông dân quê già và vợ sống cùng ba người con trai. Hai cậu lớn thì sáng dạ, nhưng cậu út là một thằng ngốc. Người mẹ yêu hai cậu lớn nên cho chúng mặc quần áo đẹp đẽ, sạch sẽ. Còn cậu bé luôn mặc một cái áo choàng bẩn thỉu. Một hôm, có tin nhà vua tuyên bố hễ ai có thể đóng được một chiếc thuyền bay sẽ được cầu hôn con gái ngay. Hai anh lớn quyết định thử cầu may và xin bố mẹ ban phước cho. Bà mẹ cho họ thức ăn đi đường, nhét đầy túi họ bánh mới trắng tinh, đồ ăn ngọt và một nậm rượu, rồi cho họ đi với một lời tiễn biệt âu yếm. Thấy vậy, chú ngốc cũng xin đi, nhưng bà mẹ cố giữ cậu lại. Đừng có vớ vẩn, sói nói sẽ vồ con đấy. Nhưng chú ngốc vẫn có ý đi trong cái đầu ương ngạnh của mình, và cậu sẽ đi. Người đàn bà thấy là không lý sự được với cậu, bèn cho cậu những chiếc bánh khô đen và một bình nước, rồi nhìn cậu ra đi. Trên đường, chú ngốc gặp một ông già, hỏi cậu đi đâu đấy. Cậu kể với ông là nhà vua hứa gả con cái cho ai đó đóng được chiếc thuyền bay.
Hà hà, thực ra cậu có đóng được một con tàu như vậy hay không?
À, không, cháu không thể. Chú Ngốc đáp lại.
Thế thì tại sao cậu lại đi?
Chỉ có trời mới biết ạ.
Được, ông nói. Nếu vậy ta hãy cùng nghỉ và ăn đã. Trong túi cậu, có cái gì vậy?
Cháu lấy làm xấu hổ ạ, nếu bày thức ăn nghèo nàn của cháu ra.
Không, 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 đừng ngại, chúng ta có gì ăn nấy đó mà.
Thế là chú ngốc mở cái bọc của mình ra. Cậu không tin vào mắt mình. Thay cho bánh khô đen, cậu thấy bánh bơ sữa trắng mới cùng đủ loại đồ ngọt. Cậu chia sẻ những thứ đó với người bạn đường.
Cậu thấy thế nào là thánh nhân đãi khù khờ rồi chứ?
Ông già nói.
Cậu không được bỏ đi, ngay cả khi chính mẹ cậu không yêu cậu. Nào, ta hãy uống một chút đi.
Chú ngốc còn sửng sốt hơn khi thấy nước trong bình biến thành rượu. Thế là họ ăn uống, rồi ông già bảo chú ngốc.
Hãy nghe cho rõ, đi vào rừng, đến gần cái cây đầu tiên, cậu hãy làm dấu thánh 3 lần và lấy rìu đập vào cây, rồi úp mặt xuống đất và ngủ cho đến khi nào cậu được đánh thức dậy. Cậu sẽ thấy trước mắt mình một chiếc thuyền lộng lẫy. Hãy ngồi vào đó và bay đến nơi nào cậu thích. Nhưng hãy cho lên thuyền mọi người đi đường nào cậu gặp.
Cảm ơn người đàn ông và chào từ biệt ông xong, chú ngốc đi vào rừng. Đi đến cái cây đầu tiên, cậu làm mọi điều như đã được dặn, đánh dấu thánh 3 lần, lấy rìu đập vào cây, úp mặt xuống đất, rồi ngủ đi. Ít sau, khi cậu thức giấc, cậu mở mắt thì trước mặt đã sừng sững một chiếc thuyền tuyệt đẹp, chẳng nề hà gì, cậu trèo vào và bay vút lên trời. Cậu cứ đi, cho đến khi bỗng chú ngốc gặp một người ở bên đường đang nằm áp tài xuống đất.
Ôi này, ông bạn! Chú ngốc kêu lên, xin chào đằng ấy. Đang làm gì thế?
Tôi đang nghe xem có gì xảy ra dưới cõi âm ấy mà.
Lại đây với tôi, chú ngốc nói.
Chẳng muốn lý sự, người đàn ông trèo vào trong thuyền và họ ra đi. Họ cứ đi thì bỗng họ thấy một người nhảy lò cò trên một chân, còn chân kia thì được buộc chặt vào tay.
Ơi này, ông bạn, tại sao lại lò cò trên một chân thế?
Vì nếu tôi cởi nó ra, tôi sẽ nhảy phắt một cái vòng quanh thế giới.
Lại đây với chúng tôi.
Người bảy nhảy bảy vào thuyền và họ lại ra đi. Họ cứ đi mãi, thì bỗng họ gặp một ông đang nhắm khẩu súng có trời mới biết là vào cái gì, chẳng thấy cái gì cả.
Này ông bạn, anh đang bắn cái gì đấy, chẳng thấy cái gì cả.
Bắn ở tầm gần thì chẳng có cái gì là thú cả. Tôi chỉ thích nhầm chim và thú ở cách đây 1000 dặm thôi.
Vậy hãy lên với chúng tôi nào.
Nhà thiện xạ trèo lên thuyền và họ ra đi. Đi mãi,
bỗng gặp một người đàn ông ở bên dưới vác trên lưng một bao đầy bánh mì.
Ôi này, ông bạn, đang đi đâu đấy?
À, tôi kiếm vài cái bánh về ăn chiều, người đàn ông đáp.
Nhưng anh đã có cả một bao bánh trên lưng kia kìa.
Chẳng xá gì cả, tôi có thể nuốt một mạch mà vẫn còn đói đấy.
Vậy hãy lại đây với chúng tôi.
Người ăn khỏe trèo vào thuyền và họ ra đi. Đi mãi, bỗng họ gặp một người cứ đi quanh một cái hồ.
Ô này, anh bạn, anh tìm gì thế?
Tôi khát lắm, nhưng tôi không tìm được nước.
Thế, có cả một cái hồ ngay trước mặt anh đấy thôi, tại sao anh không uống?
Chào ôi, tôi có thể nuốt trôi hồ này một hơi mà vẫn còn thấy khát.
Thế thì, đến với chúng tôi.
Người uống nước khỏe treo vào thuyền và họ ra đi. Đi mãi thì bỗng họ gặp một người đàn ông vác một kiện rơm.
Ôi này, anh bạn, anh mang rơm đi đâu đấy?
Về làng.
Đã có đủ rơm ở đấy rồi cơ mà.
Đây không phải là rơm thường, cho dù mùa hè nóng thế nào, nếu anh trải nó ra, trời sẽ lạnh cống, có tuyết và cả băng nữa.
Lại đây với chúng tôi.
Có lẽ tôi sẽ đi.
Đó là người đi đường cuối cùng mà họ gặp. Chẳng bao lâu, họ đến cung điện của vua. Nhà vua đang ăn sáng, thấy con thuyền bay, ngài bèn phái một anh hầu đi xem những người khách đó là ai. Khi được biết, đó không phải là khách đặc biệt có dòng máu quý phái, họ đều là dân quê bình thường. Nhà vua cực kỳ bực mình, ngài không thể cho con gái mình lấy một người dân quê bình thường được.
Ta sẽ giao cho họ một vài nhiệm vụ không thể làm nổi,
ngài quyết định. Thế là nhà vua ra một cái lệnh cho chú ngốc kiếm về cho mình một bình nước trường sinh trước khi ngài xong bữa. Trong khi nhà vua đang ra lệnh cho anh hầu của mình, thì người đi đường thứ nhất nghe điều gì xảy ra dưới cõi âm, nghe thấy điều nhà vua đang nói và báo chú ngốc.
Tôi sẽ làm gì đây? Tôi không thể đi tìm được loại nước ấy trong một hay cả một đời người.
Xin đừng buồn phiền, anh bảy dặm nói, tôi sẽ lấy nó trong nháy mắt. Anh hầu đem đòi hỏi của vua đến. Nếu nhà vua bảo tôi sẽ đem về, chú ngốc đáp. Anh bảy dặm tháo một cái chân khỏi tay mình ra, chạy ù đi và tìm nước trường sinh chẳng hết mấy thời gian. Chẳng vội gì, anh tự nhủ, anh ngồi xuống nghỉ bên một cái cối xe gió và chợp mắt ngủ. Nhà vua đã gần xong bữa sáng mà chẳng có dấu hiệu gì của chú ngốc. Những người đi thuyền bay thấy khó chịu, người đi đường thứ nhất áp tai xuống đất nghe và thấy những tiếng ngáy gần cối xe gió. Nhà thiền xạ lấy khẩu súng bắn vào cối xe gió và đánh thức anh bảy dặm dậy, mang nước trường sinh về đúng lúc ngay khi nhà vua sắp rời bàn ăn. Việc đó chẳng nghĩa lý gì, nhà vua lại ra một nhiệm vụ thứ hai, ngài truyền cho họ gọi chú ngốc.
Nếu các ngươi khôn khéo như vậy thì hãy tỏ rõ khí phách của mình. Ngươi và các bạn ngươi ăn hết một tá bò thui và một tá bánh mì ngay lúc vừa ngồi xuống bàn.
Người đi đường thứ nhất nghe thấy thế và bảo chú ngốc. Chú ngốc phát sợ và nói,
tôi không thể ăn hết một con bò một mạch được.
Xin đừng lo, anh ăn khỏe nói, đó chỉ đủ gợi thèm cho tôi thôi. Anh hầu đem đến đòi hỏi của nhà vua.
Tốt lắm, chú ngốc nói, đem vào đây.
Họ đem vào 12 con bò thui và 12 bao bánh mì. Anh ăn khỏe một mình ngấu nghiến hết. Thật chẳng bỏ bèn gì, anh nói, tôi có thể ăn hơn thế. Nhà vua truyền họ bảo chú ngốc uống 40 thùng rượu, mỗi lần cầm 40 xô đầy. Người đi đường thứ nhất nghe thấy điều nhà vua nói và bảo chú ngốc như trước. Chú ngốc đâm sợ và nói,
nhưng tôi không thể ngay cả uống một xô đầy.
Đừng lo, anh uống khỏe nói, tôi có thể uống cạn tất cả một hơi mà vẫn còn chỗ uống nữa đấy.
Và quả có vậy, 40 thùng rượu và anh uống khỏe uống cạn, rồi còn hỏi thêm nữa. Liền đó, nhà vua lệnh cho chú ngốc sắp sửa lễ cưới, đi đến nhà tắm mà mau tắm rửa sạch sẽ. Nhưng nhà tắm được làm bằng sắt và nhà vua truyền cho họ phải đốt nóng nó đến khi đỏ rực, sao cho chú ngốc bị chết ngạt trong đó tức khắc. Họ đốt nóng cái nhà tắm đỏ rực, còn chú ngốc thì bên trong cùng, với người mang rơm đem trải khá nhiều rơm trên sàn bằng sắt, nên chú ngốc vừa đủ thời gian tắm trước khi nước nóng lại thành băng. Cậu trèo lên cái lò và ở đó suốt đêm.
Đến sáng hôm sau, họ mở khóa nhà tắm, thì chú ngốc khỏe mạnh và hăng hái đang hát vui vẻ. Khi họ kể với nhà vua, ngài đâm ra buồn và không biết làm thế nào để tống khứ chú ngốc. Ngài suy nghĩ lung lắm, rồi ra lệnh cho chú ngốc tập hợp cả trung đoàn, rồi tự nhủ. Làm sao một người dân quê bình thường lại có thể dấy lên một đạo quân được, điều đó chắc sẽ bẫy hắn. Ngay khi chú ngốc biết được nhiệm vụ, chú đâm sợ và nói: "Thế là hết, các bạn đã nhiều lần gỡ rối cho tôi, các bạn ạ, nhưng nay chẳng còn giúp được gì cho tôi đâu."
"Nào, cậu đã quên tôi ư?" Ông mang cây kêu lên. "Hãy nhớ, đây đúng là điều tôi có thể làm, nên đừng lo."
Anh hầu đến ra cho chú ngốc lệnh của nhà vua:
"Nếu người muốn cưới công chúa, người phải dấy lên cả một trung đoàn vào ngày mai."
"Rất tốt, nhưng nếu lúc đó nhà vua từ chối trao con gái, ta sẽ chinh phục vương quốc của ngài và bắt nàng bằng sức mạnh."
Đêm đó, ông mang cây đi ra ngoài đồng cỏ, trải cây của mình lên cỏ, và ở đó nảy ra cả một đạo quân kỵ, bộ pháo to lớn. Đến sáng hôm sau, nhà vua trông thấy ngài thất kinh, bèn ban cho chú ngốc áo nhung huyền, cầu cho lấy công chúa cùng với phúc lành của nhà vua. Khi chú ngốc mặc quần áo lộng lẫy ấy vào, chú bỗng trở nên đẹp trai như ai. Chú ra mắt trước nhà vua và lễ cưới được tiến hành. Chú được nhà vua và hoàng hậu yêu quý, và nhất là bởi nàng công chúa xinh đẹp.
Mụ phù thủy và cô em mặt trời.
Ở một vương quốc xa xưa kia, có sống một ông vua và một bà hoàng. Họ có một đứa con trai, hoàng tử Joan bị câm bẩm sinh. Một hôm, năm 12 tuổi, cậu đến chuồng ngựa thăm anh bạn, một người giữ ngựa. Người này thường kể cho cậu nghe những chuyện thần thoại, nên giờ đây hoàng tử Joan muốn nghe anh kể một câu chuyện thần tiên, hay những điều cậu nghe được lại hoàn toàn hơi khác.
"Hoàng tử John ạ," người giữ ngựa nói, "mẹ cậu sắp đẻ một đứa con gái, một em gái cho cậu, nhưng thực ra nó là một mụ phù thủy độc ác, sẽ ăn thịt cha và mẹ cậu rồi tất cả thuộc hạ. Vậy hãy đi hỏi xin cho cậu một con tuấn mã, nói là mình muốn đi chơi rồi chạy trốn khỏi đây đến bất cứ nơi nào mà mắt cậu nhìn thấy, nếu cậu muốn thoát khỏi mối họa."
Hoàng tử chạy nhanh đến cha mình và nói với ông lần đầu kể từ khi đẻ ra. Nhà vua rất vui lòng. Ông chẳng hỏi tại sao con trai lại cần một con tuấn mã. Ngay lập tức, ông ra lệnh kiếm một con ngựa thật hay, chạy nhất trong đàn ngựa của mình, đem đóng yên cương cho hoàng tử. Hoàng tử John nhảy lên và phi đi bất cứ nơi đâu mà mắt mình hướng đến.
Đi mãi, cậu phi cho đến khi cậu vào nhà hai bà thợ may già, và ở đó cậu hỏi để được nhận vào.
"Xin vui lòng, hoàng tử Doan ạ." Họ nói, "nhưng chúng tôi không còn sống lâu nữa. Ngay khi chúng tôi đánh gãy chiếc kim cuối cùng, lấy chỉ từ hộp đồ khâu ra và dùng hết chỗ cuối cùng, thì chúng tôi sẽ chết."
Hoàng tử Doan ứa những giọt nước mắt thương cảm rồi đi tiếp.
Đi mãi, cậu phi đến tận nhà người đốt xôi.
"Xin ông cho tôi trọ ạ," cậu nói.
"Tôi sẽ vui lòng cho cậu trọ, hoàng tử Joan ạ."
Người đàn ông nói, "nhưng tôi không còn sống được lâu, ngay khi tôi nhổ hết tất cả những cây sồi này, tất cả rễ, tôi sẽ chết."
Hoàng tử còn nhỏ lệ nhiều hơn trước, rồi đi tiếp. Cuối cùng, cậu đến nhà người rền núi và xin được ở trú.
"Tôi sẽ vui lòng, hoàng tử Joan ạ," người đàn ông nói, "nhưng tôi chẳng còn sống lâu. Như cậu thấy, việc của tôi là rời núi. Một khi tôi xong với trái cuối cùng, tôi sẽ chết."
Hoàng tử Joan lại ứa những giọt nước mắt xót thương rồi đi tiếp qua đồng bằng.
Đi mãi, cuối cùng cậu đến tận nhà cô em mặt trời. Cô nhận cậu vào và cho cậu ăn uống. Như thể cậu là con trai của chính cô vậy. Cậu có mọi thứ cần, nên đôi khi bỗng cậu hóa ra buồn. Cậu nóng lòng muốn biết điều gì đang xảy ra trong ngôi nhà riêng của mình. Trong những ngày như vậy, cậu leo lên một ngọn núi cao, nhìn xuống ngôi lầu của mình và thấy là mọi thứ đã bị ăn hết, chỉ còn lại những bức tường. Cậu thở dài và khóc. Một hôm, sau khi đã thấy tất cả những điều này,
và khóc, cậu quay lại. Cô em mặt trời bèn hỏi cậu: tại sao có nước mắt trên gương mặt cậu hử hoàng tử Doan?
Gió làm cho nước mắt tôi chảy đó mà, cậu đáp lại.
Điều đó xảy ra một lần thứ hai, cô em mặt trời nói rằng gió không thổi. Một lần thứ ba, hoàng tử Doan quay về nhà với nước mắt trên mặt. Lần này thì không bào chữa được, cậu phải thú nhận mọi chuyện với xin cô em mặt trời để cho mình đi thăm quê hương lần nữa. Cô không muốn thế, nhưng cậu tha thiết cầu xin, nên cuối cùng cô đã nhượng bộ và để cậu đi. Để đi đường, cô cho cậu một chiếc bàn chải, một chiếc lược và hai quả táo trẻ mãi. Không hề gì, một người dù già đến đâu, nếu ăn một quả sẽ trẻ lại ngay lập tức. Trên đường, hoàng tử Doan đến nhà người rời núi, chỉ còn lại một quả núi. Chàng trai ném chiếc bàn chải của mình xuống đồng bằng, những quả cao, cao ngất, lớn lên nhanh khắp nơi, chọc trời với những cái đinh của chúng, hết dãy nọ đến dãy kia. Người dời núi sung sướng biết bao khi vui vẻ đi làm việc. Dần dà, hoàng tử Doan đến nhà người đốn sồi và thấy là ông chỉ còn lại ba cây. Chàng rút cái lược của mình ra vứt nó xuống đồng bằng. Thình lình, những rừng sồi rì rào và dày đặc mọc lên khỏi mặt đất. Cây nọ còn to hơn cây kia. Người đốn sồi sung sướng biết bao. Ông cảm ơn hoàng tử rồi lên đường đi bật rễ những cây cổ thụ. Dần dà, hoàng tử Doan đến nhà hai bà già và cho họ mỗi người một quả táo. Họ ăn táo, trẻ ngay lại và cho chàng xem một chiếc khăn tay. Cậu chỉ việc vẫy nó là cả một cái hồ sẽ hiện ra đằng sau mình. Hoàng tử Doan về đến nhà, cô em chạy ồ ra đón mừng chàng với lời vuốt ve. Anh thân yêu, hãy vào và ngồi xuống, cô nói. Anh chơi đàn đi, rồi em sẽ sửa soạn ăn chiều cho anh. Hoàng tử ngồi xuống và bắt đầu chơi thì một con chuột nhắt bò ra khỏi lỗ và nói với chàng bằng tiếng người: hãy chạy đi hoàng tử, hãy trốn nhanh đi, cô em chàng đi mài răng đấy. Hoàng tử Doan rời ngôi lầu, trèo lên ngựa và phi trở lại. Trong khi đó, chuột chạy đi, chạy lại ngang qua dây đàn, búng đàn để làm cho cô em nghĩ là hoàng tử vẫn còn ở đó. Sau khi đã mài răng, cô quay trở lại căn phòng. Nhưng lạ kìa, chẳng có một bóng ma nào, chuột đã lủi mất vào trong lỗ. Mụ phù thủy nổi cơn điên, nghiến răng giận dữ và lên đường đuổi bắt. Hoàng tử Doan nghe một tiếng động, đảo mắt quanh thì thấy cô em đang đi tìm mình. Chàng vẫy chiếc khăn và một cái hồ sâu hiện ra. Trong khi mụ phù thủy đang bơi qua hồ thì hoàng tử Doan đã đi xa trên đường. Nhưng mụ đi nhanh như gió và chẳng mấy chốc đã bén gót chàng. Lúc này người đốn sồi đến giúp chàng. Khi thấy chàng hoàng tử sắp bị mụ phù thủy đuổi kịp, ông nhanh chóng kéo những cây sồi ra bích đường, cả một trái núi cây sồi. Mụ phù thủy không thể qua được. Mụ bắt đầu phát quang đường, gậm xuyên cây bằng những chiếc răng sắt của mình. Nhưng vào lúc mà mụ làm xong thì hoàng tử đã ở xa rồi. Mụ lại tiếp tục cuộc săn đuổi, chạy nhanh như gió và chẳng mấy chốc đã bám đuổi chàng một lần nữa. Không còn đường thoát, như khi nhìn thấy mụ phù thủy, ông rời núi nắm chặt một trái núi cao nhất rồi ném xuống chặn đường mụ. Trên đỉnh trái núi đó, ông đặt một trái khác. Trong khi mụ phù thủy trèo lên vách đứng thì hoàng tử Doan đã phi mãi và chẳng bao lâu đã ở cách xa. Cuối cùng, mụ phù thủy trèo qua núi và tiếp tục cuộc đuổi bắt đằng sau ông anh mình. Lần này, khi mụ nhìn thấy chàng thì mụ khoái trá một cách độc ác.
Giờ thì mì khó thoát.
Mụ đến ngày càng gần. Đúng lúc đó, hoàng tử đến được ngôi lầu cô em mặt trời.
Em ơi em, hãy mở cửa sổ.
Chàng kêu lên. Cô em mặt trời mở cửa sổ và hoàng tử nhảy qua cùng con ngựa của mình. Mụ phù thủy xin đòi ông anh, nhưng cô em mặt trời không nghe hoặc nhượng bộ. Rồi mụ phù thủy nói, hãy để hoàng tử Doan lên cân với tôi. Chúng ta sẽ xem ai nặng hơn ai. Nếu tôi nặng hơn thì tôi ăn thịt anh ấy. Nếu là anh ấy thì anh giết tôi. Hoàng tử bằng lòng, chàng bước lên cân trước rồi đến mụ phù thủy. Nhưng ngay khi mụ đặt chân lên cân thì hoàng tử Doan đã nhảy nhanh lên khá cao đến nỗi xông thẳng vào ngôi lầu của nữ thần mặt trời. Còn một phù thủy độc ác thì vẫn còn ở trên mặt đất.
Ngựa lan ánh bạc.
Ngày xưa, có một ông già có ba người con trai. Cậu Út John ngốc thì chẳng biết làm gì hơn là suốt ngày ngồi trên lò mà hỉ mũi. Lúc sắp chết, ông già gọi ba người con lại bên mình và nói:
"Khi cha chết, các con phải thay phiên nhau ngủ bên mộ cha ba tối."
Ông già chết và được chôn. Đêm đầu là lượt người anh cả đến mộ ông, nhưng anh vừa quá lười lại vừa quá sợ, nên anh bảo cậu Út:
"John ngốc, em đi thay anh tối nay đến mộ cha nhé, dù sao em chẳng làm gì cả."
John ra vẻ sẵn sàng và đi đến mộ cha. Cậu nằm xuống, và khi chuông điểm nửa đêm, nắm mồ bỗng trở ra và ông già ngồi dậy nói:
"Ai đấy, có phải con cả ta đấy không?"
"Không cha ạ, John ngốc, con đây."
Nhận ra tiếng cậu, ông già hỏi: "Tại sao thằng cả của ta không đến?"
"Anh bảo con đến thay cha ạ."
"Được, đó là vận may của con," ông già nói, huýt một tiếng to kêu lên. Ngựa làng ánh bạc lưu lạc một mình. Thì một con chiến mã chạy đến, mặt đất rung lên dưới gót nó, mắt tóe tia lửa, khói bốc ra khỏi lỗ mũi.
"Đây là một con tuấn mã tinh tường cho con trai ta ạ. Con mi, ngựa của ta, hãy hầu hạ con trai ta như đã hầu hạ ta vậy."
Nói đoạn, ông già nằm xuống dưới mồ, John ngốc vỗ về và vuốt ve ngựa lan ánh bạc, rồi buông nó ra và quay trở về. Đến nhà, các anh hỏi:
"Đêm trôi qua tốt chứ, John ngốc?"
"Rất tốt các anh ạ," John đáp.
Lại sang đêm nữa, anh thứ hai cũng không muốn đi đến ngôi mộ, nên nói:
"John ngốc, em thay anh đến mộ cha và qua đêm ở đó cho anh nhé."
Chàng nói một lời, John tỏ ra sẵn sàng và lên đường. Khi đến mộ, cậu nằm xuống bên cạnh đợi nửa đêm. Khi chuông điểm nửa đêm, ngôi mộ mở ra như trước và ông già ngồi dậy:
"Có phải con thằng hai đấy ư?"
"Không ạ, thưa cha, lại con đây," John ngốc nói.
Ông già huýt một tiếng to và kêu lên: "Ngựa lan ánh bạc lưu lạc một mình."
Thì một con ngựa chiến chạy đến, mặt đất rung chuyển dưới gót của nó, mắt tóe tia lửa, khói bốc từ lỗ mũi ra.
"Bây giờ, ngựa làng ánh bạc hãy hầu hạ con ta, cũng trung thành như mi đã hầu hạ ta vậy," ông già nói. "Thôi, đi đi."
Con ngựa chạy đi, ông già nằm xuống trong ngôi mộ và John trở về nhà. Các anh cậu lại hỏi:
"Em qua đêm thế nào, John ngốc?"
"Rất tốt các anh ạ," cậu đáp.
Sang đêm thứ ba, đến lượt John, cậu tỏ ra sẵn sàng và lên đường, chẳng đợi phải bảo. Cậu nằm trên nấm mộ, và lúc chuông điểm nửa đêm, ông già lại ngồi dậy, biết rằng đó là John ngốc. Ông huýt một tiếng to và kêu lên:
"Ngựa làng ánh bạc lưu lạc một mình."
Và con ngựa chiến chạy đến, mặt đất rung chuyển dưới gót chân nó, mắt nó tóe lửa, lỗ mũi phả khói.
"Bây giờ, ngựa làng ánh bạc," ông nói, "hãy hầu hạ con ta cũng trung thành như mi đã hầu hạ ta vậy."
Nói đoạn, ông chào từ biệt con và nằm xuống dưới mồ. John vỗ nhẹ ngựa làng ánh bạc và buông nó ra trước khi trở về nhà. Khi cậu về đến nhà, các anh lần nữa lại hỏi:
"Em qua đêm thế nào, John ngốc?"
"Rất tốt các anh ạ."
Thời gian trôi đi, các anh thì làm việc, trong khi John ngốc lại chẳng làm gì cả. Một hôm, nhà vua thông tri đi khắp nước là hễ ai có thể gỡ được tấm màn che mặt của công chúa tít trên cao nhiều khúc gỗ sẽ được đính hôn với nàng. Các anh John ra vẻ sẵn sàng để xem ai cố gỡ chiếc màn. John vang vĩ từ cái giờ trên lò:
"Cho em một con ngựa già nào đó các anh ạ, em cũng muốn đi xem."
"Em cứ ở nguyên đấy," họ mắng cậu. "Em mà đến đâu cơ chứ? Em chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi."
Nhưng John ngốc không muốn cho đó là một câu trả lời. Cậu cứ lằng nhằng cho đến khi các anh cậu phải chịu.
"Thôi được ngốc ạ, hãy lấy con ngựa cái thọt đấy."
Các anh ra đi, John ngốc đi sau họ vào bãi cỏ xanh ngoài đồng trống. Cậu xuống ngựa, giết thịt và lột da nó, căng da lên cho khô, còn thịt vứt lung tung, rồi cậu huýt một tiếng to và gọi: "Ngựa lan ánh bạc lưu lạc một mình." Và con ngựa chiến chạy đến, mặt đất rung lên dưới vó của nó,
mắt tóe lửa, lỗ mũi phả khói. John trèo vào một tay, ăn uống thỏa thuê, rồi trèo qua tay kia. John đã thành một chàng trai ăn mặc thanh tú bảnh bao, đến các anh cậu cũng không thể nhận ra nữa. Cậu trèo lên lưng ngựa làng ánh bạc và lên đường. Cậu để cho ngựa làng ánh bạc nhảy lên trên không, nhưng chỉ chạm đến hàng gỗ thứ 9 và gỡ hụt chiếc mạng. Ai cũng thấy cậu đến, nhưng chẳng ai thấy cậu đi. Cậu thả ngựa, trở về nhà và trèo lên cái gờ lò. Chẳng mấy chốc, các anh cậu cũng về nhà và kể cho vợ họ nghe. Các bà sẽ thấy một anh chàng bảnh trai, chỉ thiếu 3 xúc gỗ nữa là tới cái mạng. Ai cũng thấy anh ta đến, nhưng chẳng thấy anh ta đi, có lẽ anh ta lại sẽ thử. John gọi vọng lên trên cái gờ đằng sau lò sưởi. Chắc không phải là em các anh nhỉ? Em? Đồ ngốc nghếch đừng độn, em chỉ có ngồi trên cái lò mà chùi mũi thôi ngốc ạ. Thời gian qua đi, nhà vua vẫn đưa ra cùng lời thách đó, và các anh lại tỏ ra sẵn sàng đi theo dõi. Các anh ạ, John gọi lên từ cái lò, cho em một con ngựa già nào đó đi các anh. Em ở nhà đi ngốc ạ. Họ nói, nếu không em lại làm mất con ngựa khác của chúng ta mất. Nhưng chàng ngốc không muốn cho đó là một câu trả lời, nên cuối cùng họ cho cậu một con ngựa què. John ngốc dẫn con ngựa cưỡi của mình đi, giết thịt, trèo tấm da sống lên phơi và vứt thịt lung tung, rồi cậu huýt một tiếng to và kêu lên. Ngựa làng ánh bạc lưu lạc một mình. Con ngựa chiến chạy lại, mặt đất rung lên dưới vó của nó, mắt tóe lửa, lỗ mũi phả khói. John trèo vào một tay, ăn uống thỏa thuê, rồi trèo ra tay kia. John đã thành một chàng trai ăn mặc thanh tú bảnh bao. Sau đó cậu ra đi. Lần này cậu nhảy cao đến hàng gỗ thứ 10, nhưng với hụt chiếc mạng công chúa, ai cũng thấy cậu đến, nhưng chẳng ai thấy cậu đi. Cậu thả ngựa trở về nhà và rồi ngồi trên cái lò chờ các anh mình. Các anh về nhà và kể cho vợ họ nghe. Chàng trai trẻ bảnh bao ấy lại đến, lần này anh ta chỉ còn hụt 2 hàng gỗ. John gọi xuống, chắc không phải là em các anh nhỉ? Em, đồ ngốc, việc ấy không phải để cho loại như em. Một thời gian sau, nhà vua còn ra một lời thách nữa và các anh tỏ ra sẵn sàng ra đi lần thứ 3. Cứ cho em một con ngựa già các anh ạ, John ngốc cầu xin, em muốn xem một cái. Em ở lại nhà, ngốc ạ, họ kêu lên, chúng ta không muốn em hủy hoại hết ngựa của chúng ta. Nhưng chàng ngốc cứ nài nỉ, nên cuối cùng họ cho cậu con ngựa tồi tàn nhất và họ ra đi. Trong khi đó, John ngốc giết thịt con ngựa còm của mình, lột da nó, vứt thịt lung tung, rồi huýt một tiếng to và kêu lên, ngựa lang ánh bạc lưu lạc một mình. Con ngựa chiến chạy lại, mặt đất rung lên dưới chân vó của nó, mắt tóe lửa, lỗ mũi phì khói. John trèo vào một tay, ăn uống thỏa thuê, rồi trèo ra tay kia. John đã thành một chàng trai ăn mặc thanh tú bảnh bao. Sau đó, cậu nhảy lên ngựa và phi đi. Ngay khi cậu đến cung điện, cậu nhảy bổng lên một cái và gỡ được chiếc mạng ra. Ai cũng thấy cậu đến, nhưng chẳng thấy cậu đi. Cậu lại thả ngựa trở về nhà và ngồi trên cái lò chờ các anh. Các anh về và nói, này các bà, cũng chàng bảnh trai ấy hôm nay nhảy lên và gỡ mất chiếc mạng rồi. Từ đằng sau cái lò sưởi, John gọi xuống, có lẽ không phải em chứ các anh. Im nào, ngốc, họ kêu lên. Chẳng bao lâu sau, nhà vua mở một cuộc nhảy mà ngài mời tất cả các nhà quý tộc và hiệp sĩ. Hoàng thần quốc thích, nghị viện và nhà buôn, thị dân và dân quê. Các anh của John cũng lên đường, chàng ngốc cách sau họ không xa. Cậu yên vị đằng sau lò sưởi của cung điện. Chăm chú nhìn công chúa chăm lo cho các vị khách, đãi mỗi người một vại bia để xem có ai lau bộ râu mình bằng chiếc khăn của nàng chăng. Nhưng chẳng có ai lấy nó lau miệng cả và nàng không để ý đến John ngốc. Khách trở về nhà, hôm sau nhà vua mở một cuộc nhảy khác và một lần nữa cũng không tìm thấy ai gỡ được chiếc khăn. Đến ngày thứ 3, công chúa lại đưa cho mỗi người một vại bia bằng chính tay mình, nhưng chẳng có ai lau mép bằng khăn của nàng cả. Làm sao mà ở đây lại không có chàng nhỉ, nàng nghĩ. Nàng đảo mắt ra đằng sau lò sưởi và nhìn thấy John ngốc ở đó. Cậu bị bao phủ một lớp bồ hống, quần áo rách rưới và tóc dựng cả lên.
nàng rót một vài bia và đem cho cậu, trong khi các anh sửng sốt đứng nhìn. Là cho công chúa mang bia đến cho chàng ngốc. John ngốc uống rồi lấy khăn chùi mép. Công chúa cả mừng, nắm lấy tay cậu và dẫn cậu đến với cha, nói: "Thưa vua cha, đây là chàng rể của cha." Hai người anh choáng váng, công chúa chắc bị mất trí. Đi gọi ngốc là chàng rể của mình, họ nghĩ. Chẳng bao lâu, lễ cưới đã diễn ra, tiếp theo là nhiều hội hè. Bây giờ, John của chúng ta chẳng còn là John ngốc mà là John phò mã. Cậu trở thành một chàng trai bảnh bao, ăn mặc sạch sẽ, tươm tất đến nỗi chẳng ai nhận ra được. Và thế là các anh cậu mới biết như thế nào là không lưu ý đến điều trằn trỗi của cha.
Con cá vàng. Ngày xưa trên một hòn đảo có túp lều nhỏ siêu vẹo, và trong túp lều đó có một vợ chồng già sống. Họ sống trong cảnh nghèo cùng cực. Ông già quăng lưới cố bắt vài con cá, nhưng tất cả những gì ông bắt được chỉ vừa đủ giữ cho hồn nhập cùng xác mỗi ngày. Một hôm, ông già quăng lưới bắt đầu kéo mạnh nó về thì cảm thấy một cái gì nặng trong ấy. Trước đây, chẳng bao giờ ông cảm thấy điều đó. Ông vất vả kéo được nó vào. Vậy mà, khi ông nhìn, ông thấy cái lưới rỗng không, chỉ có một con cá nhỏ. Nhưng nó không phải là một con cá bình thường. Nó bằng vàng và nó nói được tiếng người. Ông già ơi, đừng bắt tôi. Hãy để tôi trở lại biển xanh sâu thẳm, rồi tôi sẽ có ích cho ông. Tôi sẽ làm mọi việc ông muốn. Ông già nghĩ bụng, rồi nói: "Ta chẳng cần mi gì cả, hãy bơi trở lại biển đi." Ông ném cá vàng xuống biển và trở về nhà. Bà già hỏi ông đã bắt được bao nhiêu cá. "Chẳng có gì, trừ mỗi con cá vàng mà tôi đã ném trở lại biển," ông nói. "Nó nói được cả tiếng người. Hãy để tôi đi. Nó nói vào biển xanh sâu thẳm, tôi sẽ làm mọi điều ông muốn. Tôi lấy làm tiếc về điều đó, chẳng đòi hỏi gì cả và thả nó đi." "Ôi, ông thật là một ông già khốn khổ," bà vợ kêu lên. "Phúc đức làm sao mà ông lại không có ý chộp lấy nó cơ chứ?" Bà nổi giận và nguyền rủa ông già suốt cả ngày, không để cho ông yên. "Ít nhất ông có thể hỏi xin nó bánh ăn chứ." Bà làm ầm với ông: "Chúng ta sắp chẳng có cốc khô gì mà ăn, thế ông sẽ làm gì nào?" Trong nỗi tuyệt vọng, ông già đi xuống bờ biển hỏi xin cá vàng bánh ăn. Ra đến mép nước, ông lớn tiếng kêu: "Bớ này cá quý cá yêu, hiện lên trên biển nghe điều ta mong." Con cá bơi vào bờ. "Ông cần gì hả ông già?" cá hỏi. "Bà già nổi giận với tôi và sai tôi đi kiếm bánh ăn." "Cứ về nhà, ông sẽ có nhiều bánh," cá nói. Thế là ông trở về nhà và nói bà già của mình xem có bánh gì không. "Bánh nhiều lắm," bà đáp lại. "Nhưng đây là cái khó, cái máng của tôi bị rò một chỗ và tôi không thể giặt được. Ông quay lại gặp cá vàng và hỏi xin nó một cái máng giặt mới nhé." Ông già trở lại biển. "Bớ này cá quý cá yêu," ông già kêu lên, "hiện lên trên biển nghe điều ta mong." Cá vàng ngoi lên. "Ông cần gì ông già?" cá hỏi. "Bà già bảo tôi, bà muốn có một cái máng giặt mới." "Được thôi, ông cũng sẽ có một cái máng giặt," cá nói. Ông già quay về nhà, nhưng trước khi ông bước qua ngưỡng cửa, thì bà già đã xúi ông nữa. "Hãy quay lại," bà nói, "với cá vàng của ông và xin nó xây cho chúng ta một ngôi nhà mới. Chúng ta không thể sống ở đây thêm nữa. Nó đang rơi quanh tay chúng ta đấy." Ông già đi ra biển gọi: "Bớ này cá quý cá yêu, hiện lên trên biển nghe điều ta mong." Cá ngồi lên, hiển hiện ngay trước mặt ông trên biển và hỏi: "Ông cần gì ông già?" "Hãy xây cho chúng ta một ngôi nhà mới," ông nói. Bà già tức giận và không để cho tôi yên chút nào. Bà nói là không sống thêm được trong ngôi nhà cũ nữa. Nó đang đổ xung quanh tai bà. "Hãy vui lên ông già," cá vàng nói. "Ông hãy về nhà cầu nguyện, mọi điều sẽ được thực hiện." Thế là ông già trở về, và cái ông thấy chỉ là một ngôi nhà mới toanh, làm bằng gỗ sồi, có mái cong chạm. Và kìa, bà già nhà ông trông còn dữ dội hơn trước, chửi mắng to tiếng hơn bao giờ. "Ôi, thật là một ông già ngốc, ông không biết đến vận may khi ông đã nhìn thấy nó rành rành. Tôi hỏi xin một ngôi nhà và nghĩ rằng thế là đủ ư?" "Không,
Ông trở lại với con cá vàng ấy và bảo nó rằng: tôi không muốn làm vợ một người dân chài, tôi muốn làm một phu nhân quý phái để đám người làm theo điều tôi bảo và cúi chào mỗi khi chúng thấy tôi. Ông trở lại biển và nói to tiếng: bớ này cá quý cá yêu, hiện lên trên biển nghe điều ta mong. Cá nổi lên, hiển hiện ngay trước mắt ông trên biển. Ông cần gì ông già? Nó nói. Bà già không để cho tôi yên. Ông nói. Bà ấy đang phát điên phát rồ lên đấy. Bà ấy chán làm vợ một người dân chài. Bà ấy muốn làm một phu nhân quý phái. Được thôi, cứ vui lên. Ông hãy về nhà cầu nguyện. Mọi sự sẽ được thực hiện. Thế là ông già về nhà và sửng sốt thấy một ngôi nhà lớn bằng đá ở chỗ cái lều của mình vươn lên 3 tầng, có người hầu chạy quanh sân, những người đầu bếp đập chan chát trong bếp, còn bà già nhà ông thì đang ngồi trên một chiếc ghế cao mặc quần áo đầy những kim tuyến mà ra lệnh. Xin chào bà nó, ông già nói. Láo nào! Bà phu nhân kim tuyến kêu lên. Sao mi dám ngỏ lời với ta, một phu nhân quý phái như vợ mi ư? Kẻ hầu đâu? Hãy mang cái lão thô kệch ngớ ngẩn kia xuống chuồng ngựa mà đánh cho nó 40 roi, đến khi nó chừa thì thôi. Tức thì người hầu nhảy vào tóm lấy cổ ông già và lôi ông xuống chuồng ngựa. Ở đó ông bị một trận đòn như tử. Sau đó người đàn bà giao cho ông làm người coi kho cho mình. Ông được giao một cái chổi để quét kho và cho ăn uống trong nhà bếp. Ông già ấy sống ra sao? Cả ngày quét tước ngoài sân. Còn nếu ông để quên một hạt bụi, ông sẽ bị lôi ra chuồng ngựa đánh roi. Thật là một mụ phù thủy, ông nghĩ. Ta đem đến cho mụ vận may, rồi mụ hết mũi lên, chẳng còn coi ta là chồng mụ nữa. Dần dần, người đàn bà đâm chán làm phu nhân quý phái, bèn bảo đưa ông già đến và ra lệnh cho ông. Hãy trở lại với con cá vàng, cái lão khốn khổ kia, và bảo nó rằng ta không muốn làm phu nhân quan tổng trấn nữa, ta muốn làm nữ hoàng. Thế là ông già đi xuống biển và gọi: bớ này cá quý cá yêu, hiện lên trên biển nghe điều ta mong. Cá vàng nổi lên hỏi: ông cần gì ông già? Bà già nhà tôi đã đi đến chỗ còn xa hơn là một sự đổi ý. Bà ấy không muốn làm một phu nhân quý phái, bà ấy muốn làm một nữ hoàng. Cứ vui lên, cá nói, ông hãy về nhà cầu kinh, mọi việc sẽ được thực hiện. Vậy là ông già quay về và thay cho ngôi nhà cũ thì thấy một tòa lâu đài cao ngất có một mái bằng vàng, lính canh bồng súng đi đi lại lại, đằng sau tòa lầu là vườn hoa thanh tao, trong khi đằng trước là một thảm cỏ xanh lớn, trên đó quân đội diễu hành, người đàn bà già ăn mặc hệt như một bà hoàng hiện ra trên lan can với các tướng tá và tổng trấn của mình, rồi bắt thị sát quân đội và nhận lời chào. Trống giống, nhạc rền vang và lính hô muôn năm. Rồi thì người đàn bà già lại chán làm nữ hoàng. Bà ra lệnh đi tìm ông già để cho bà có thể lại được nhìn thấy ông. Thật là một cảnh ồn ào. Tướng tá lăng xăng, các quan tổng trấn thì gắt gỏng phì phò. Bà ta có thể muốn gặp ông già nào vậy? Cuối cùng, ông ta được tìm thấy trong sân sâu và đưa đến trước nữ hoàng. Hãy nghe đây, ông già khốn khổ. Người đàn bà nói. Hãy đi đến con cá vàng và bảo nó điều này. Ta không muốn làm nữ hoàng nữa, ta muốn làm bà chúa biển cả. Có vậy, mọi biển cả và loài cá sẽ vâng lời ta. Ông già thử chống lại, nhưng có lợi gì, nếu ông không đi, ông sẽ bị mất đầu. Nên, ông miễn cưỡng đi xuống biển và gọi. Bớ này cá quý cá yêu, hiện lên trên biển nghe điều ta mong. Nhưng lần này không có cá vàng hiện ra, ông già gọi một lần nữa, cũng không có cá. Ông gọi một lần thứ ba thì biển bắt đầu rì rào và sôi sục. Nơi nào vùng nước trong xanh thì nay đen kịt. Con cá nổi lên đến bờ và hỏi: ông muốn gì ông già? Bà già càng điên rồ hơn. Ông nói bà ta chán làm nữ hoàng và muốn làm bà chúa biển cả, trị vì mọi vùng nước, chỉ huy mọi loài cá. Cá vàng chẳng nói gì với ông già cả, chỉ quẩy đuôi và biến mất vào những vùng nước sâu. Ông già trở về và khó có thể tin vào mắt mình. Tòa lâu đài đã biến đi, còn ở chỗ đó là một túp lều siêu vẹo, và ở bên trong túp lều, bà già nhà ông mặc áo rách đang ngồi, họ lại tiếp tục sống như trước đây. Ông già lại bắt đầu đánh cá, nhưng dù ông có thường quăng lưới xuống biển bao nhiêu,
thì cũng chẳng bao giờ lại bắt được cá vàng nữa.